Thưa Thầy, tại sao Pháp Luân Thường Chuyển phải đầy bụng, đầy ngược, rồi tương nhân bộ đầu, đã lọt lại với lối thở của thể thao?
Đó, cái thể của thể thao nó bị hút vô dữ tài lực, để cho hai cái tay nó mạnh, để nắm đặt đối tượng. Có đây mình hút vô để cho hai thân cái đó mặt từ còn sau khi sống, ở trên khu khi được đó, lên tới cái mây và tới cái cung văn diễn của cả chỉ diễn trụ của bản thể mình và hòa hợp với đại vũ trụ. Tuy nhiên khi tôi chưa bật nhớ mặt, bắt mặt thăm hai điểm nguyên nhân mặt, con người nó đi đi. Nó đi một vòng như vậy, nó đi dẫn thương được, nó mở đường cho cái mặt học tiến hóa. Cho nên nó hít vô, đầy dính, tại sao nó đầy dính, tôi dính đối chí với cái thằng. Mà khi các bạn này cứ bằng như vậy á, cái nước thằng nó phải cầm hết kỹ, cái nước nó kinh hội về cái cầm. Nó làm cho cái bệnh đau lực. Còn hít vô đầy dính, thì nó đem cái sức ấm về suy về tâm tư cái tập thì từ cái tập nó thâm suốt từ cái tinh tấn đi lên trên cái tinh hồn, cho nên cái tinh thần mà đau lưng á, tại sao mình đau sao cái đau lưng quá chút mà mũi kim ngay cái tinh môi này lên hết đâu thì nó phụ thuộc một cái người mặt 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 không cần chút đau lưng, nhưng mà cái chút chỗ này là nó đau lưng. À, cái buồn nó chạy. Qua, thì bây giờ nó tiếp theo cái nóc và cái nhâm hai tay nó chuyển lên, thì nhấn cho nó thêm một số chuyện này. Cho nên làm pháp luôn, nó hít vô vậy để nó mới mở được. Mà lấy cái lực lượng các càng không vũ trụ để mở và dẫn chúng mình chúng ta đi. Nó lỡ là rõ là cái đường lỗi như vậy. Nó mới tìm xuất được. Còn ngồi đây là tưởng đi cho nên họ làm như vậy. Còn bây giờ thật sự phải làm sao để mở đường như vậy. Chúng ta đi như vậy.
Thưa Thầy, khi Pháp Luân Thường Chuyển ra mồ hôi thì có chứ không?
Ra mồ hôi không? Để giúp cho chính con người được giải tỏa.
Thưa Thầy, tại sao có người Pháp Luân mà chỉ ra hay giọt mồ hôi số 7 con thay vì ra cả an toàn mình?
Cái đó là cái chỗ đó nó không, cái chuẩn bị nó ra chỗ đó. Thì là chỉ có thông tiết. Nếu mà nó ở cứu nắm thì nó phải ra toàn hết. Nhưng mà đó nó chỉ, cái chỗ đó nó được mở lớn thì nó đang chưa. Thưa Thầy,
tại sao có khi Pháp Luân Thường Chuyển thì ra một ơn có khi không, là do thời tiết hay là do...
Do thời tiết, cái gì thời tiết quan trọng. Nhưng mà đối với những người mà tư mà nó không trong những kinh, những tạng rồi đó, ít mà không. Mà chỉ hít, thấy hít ánh sáng là ngày hít rồi nữa. Còn những người hít còn thấy hít thôi đó, thì nó thay đổi thôi. Mọi người ta thân nhẹ rồi, ta chỉ mới hít ánh sáng, thì không có một hôn.
Như vậy thì những người mới bắt đầu thiền mà không ra mồ hôi có phải là Pháp Luân chưa đúng được không?
Chưa đúng không? Nhưng mà phải qua thời tiết. Nếu ở cái lạnh này lấy gì có mồ hôi ra? Nhưng mà ở Việt Nam nó phải có mồ hôi. Phải qua cái thời tiết.
Như vậy thầy, vậy lúc mà là Pháp Luân thì cảm thấy người này không lấy ra mồ hôi mà người nó nóng như vậy là...
Đó là nó chưa nó chạy đó. Nó chạy đó. Ở cái lạnh này thấy vậy là nó chạy đó. Nó đang chạy rồi mình muốn thử cái con luôn mình làm đúng không? Cái môi mình đi chỉ thì có thể không? Lấy nước chỉ không? Nó được. Cái nước đi chỉ đầu của cái đất sáng của mình là được. Có được không? Lấy cái trực nghĩa. Mình nhờ cái pháp luôn nó dẫn ra. Còn như cầu nó dạy cái con của mình nó có cái vòng trắng. Cái cuộc đầu nó cũng có cái vòng trắng. Nên dẫn ra. Nên chỉ.
Thầy phản kết của cái mồ hôi là gì? Nó là trượt điện hay là mình
có hình như khi cái lỗ chân lông chúng ta mà được thanh nhẹ rồi á thì tà khí không có thanh nhẹ. Mà cái lỗ chân lông chúng ta ý là tà khí thanh nhẹ. Rồi chúng ta làm pháp luân, chúng ta lấy cái sáng suốt thông điển của từ lên trên xuống để khai thông lỗ chân lông. Thì tự nhiên cái tà nó phải đi, cái tà là chuyện là nếu chung đó. Thì nó lưu thanh điển, cái cực điển nó không còn tà nữa. Còn nếu nó không có thanh điển, nó phải dựng cái cực điển là cái nếu chung. Cho nên những người bằng đầu có vô làm người ra mà hôi vô lắm. Nhưng cả không ngăn ước không còn. Nhưng mà một thời gian không có nữa, thấy chưa? Sắc chưa? Đâu có nữa. Chút chút thôi, chút những cái cần cổ được, chút thôi. Cho nên con người nó trở nên sạch. Những người hơi nắp mà tu cái pháp này thế là nó giảm nó hơn. Nó giảm được.
Lạy thầy, sau khi pháp luân thường trưởng mà vui ta rất dẫn người, có nên lau khô trước khi rời
khỏi lòng? Khỏi lòng, để đổi cho thằng lòng nhiều lòng. Và để mình cho nó hút cái lòng lại.
Và khi mình pháp luân thường trưởng, mình mê đi, thì đó là đường tốt hay là xấu?
Pháp luân thường trưởng mê, pháp luân thường trưởng.
Thầy, những pháp luân
thường
chuyển đúng lúc
ạ?
Thầy
ta mới
khoảng bao nhiêu lâu?
Pháp luân chỉ 6 cái thôi. Là đúng á. Mình làm có 12 cái nhỏ lắm. Mà làm đúng á. Còn làm đúng là làm 40 cái nhưng vượt như không bằng mà làm cái. Mày
thầy, nhưng mà làm đúng thì mình có thể làm trên cái 42 được không? Hay là thì...
Nếu có thể làm được thì làm. Nhưng mà phải làm đúng. Làm đúng thì thấy 6 cái là mong lạnh
rồi. Thưa thầy, những thầy làm đúng 6 cái thì khoảng thời gian bao lâu,
Đang như tôi bây giờ nó là tôi không biết thời gian. Nhưng mà tôi làm người ta nói lâu vậy thôi. Nhưng bây giờ tôi muốn thử thì tôi cũng có thể thử cho các bạn thấy. Thấy không? Tôi không biết bao nhiêu phút, nếu nhận ra bao nhiêu giây, nhưng mà nhìn mấy các bạn coi đồng hồ đi, chứ tôi không có để ý.
Cho thầy trong ngày khi rảnh rỗi, thầy mới học những thường chuyện không?
Không. Bây giờ mà hẳn chết thì giờ giá, rảnh có thể là ngon lắm.
Cho thầy tại sao học những thường chuyện thì thường tâm thân?
Pháp luân thường chuyển là lắp lại trật tự hòa hợp với càng không vũ trụ. Thì cái sự cắn đoạn lực bên trong với cắn lực bên ngoài thì tự nhiên mình nhắm cho mắt mình thấy công chuyện ở bên này cũng như vậy. Giải tâm là được. Sáng suốt, buồn nguyên cảnh đạo.
Tại thầy, nếu là theo pháp luân thường lực không đúng cách hoặc chưa đúng cách có hại thì không?
Không đúng cách thì đâu có hư là hữu ích gì. Bởi khi mà người ta nghiên cứu ra là người ta lập lại trật tự để hữu ích, trị bệnh. Đấy những người tu mới tu là trị bệnh. Trị về cái khối óc nằm loạn như nào. Pháp luân cũng là trị về cái ngũ tạng ổn định. Cũng là cái phương thức trị bệnh giai đoạn đầu thôi. Mà nếu làm sai là có đâu có hiệu quả gì mà làm. Nếu làm sai thì những ý ức lên là chắc mà bỏ họ một cái tu. Bắt buộc họ phải bỏ cái gì cũng không được.
Bây giờ là
học tập vô ích. Nếu thế này từ khi đâu có học, họ cũng không tu, chứ đâu phải mình sợ họ làm. Họ làm không hữu ích, thì họ luyện lấy cái thế này nói, không tin. Một cái mà nó làm sai, nó phải chịu. Rồi một ngày nào nó hiểu cái thứ gì mình làm sai, rồi trở lại, họ nên tới đây tôi làm sai, với cái pháp này nó đúng. Dạ.
Thưa thầy, ngồi thiền trên ghế, ngồi xếp bằng, mán gà hay chết gà, những kiểu ngồi như vậy có hiệu lực khác nhau không?
Ngồi trên ghế, hai cái bàn chân thức tự lại. Nó cũng có hiệu lực nhưng mà ngồi trên ghế là có tương nhiệt hơn. Hỏi tại sao cái chân mình xuất bằng á, cái nước nha, mình tư vô tầm thật, mình làm pháp luân á, nó mượn cái hơi nó đi lên mạnh, nó đẩy mạnh hơn. Còn cái hai cái chân mà để phía dưới á, nó là yếu hơn phải làm nhiều hơn, làm pháp luân nhiều hơn, ngồi ghế thì phải làm pháp luân nhiều hơn, còn ngồi xếp bằng là chiếc già tốt, nó bổ thận đi.
Vậy thầy vậy thì sau khi mình làm pháp luân được thôi, xong thì mình lên ghế mình ngồi để thiền tịch cho lâu bây giờ có được không?
Được. Người ta nhiều khi người ta ngồi ghế, người ta dựa, người ta ngủ đó. Để khi, bởi vì khi mà chúng ta nhắm mắt mà chúng ta nằm nhẹ thì cái miệng nó xích ta là tiền dần hay nằm tiền bao vậy bà. Còn chúng ta ngồi nó xích đi lên nó là chính đáng hơn, sáng suốt hơn.
Thưa thầy, tại sao các môn kiến pháp thì chị cứ ngồi tiết già thì còn pháp lý vô vi thì chị cứ ngồi bán già thì còn ngồi trường như thế nào?
Không chỉ cứ ngồi bán già, ngồi cách nào ngồi cũng được, nhưng mà chết bằng ngồi bổ thận. Còn ngồi tiết già thì tốt, cái đó được kiến thức chứ. Còn bây giờ ngồi tiết già không được, làm sao ngồi như tôi ngồi chỉ ngồi bán thôi, tôi đến ngồi tiết được, như tôi mập. Tôi có bà mập, tôi có bà không được gì đâu ạ. Phải không?
Thưa thầy, tại sao cái hành trình lúc nào mình được gửi bỏ giữa hai chân này và chỉ nghĩ là có thứ gì
đó? Bởi vì cái chúng ta nghĩa là tu là muốn trở lại ngay thẳng và tu muốn khám phá tất cả. Chứ còn tu mà đi theo bên mặt và theo bên trái là giới hạn lúc kia. Cho nên chúng ta lấy cái tinh vi mà đi tới và sẽ dẫn tiến tay mặt cũng như tay thẳng. Bởi vì bên tâm cái tiểu thiên địa chúng ta có tả, có hữu, có thầm, có thèo. Mà nếu chúng ta là chủ nhân ông vua có một cái tỷ thiên địa mà không công bằng thì làm và dẫn tiến mà. Thấy chưa? Cho nên chúng ta mình chỉ tìm được không đúng cái mặt, không đúng cái tài sản.
Thế này tại sao một người khi bắt đầu ngồi thiền lại nhìn lên một chút lâu?
Bắt đầu ngồi thiền lên cũng lo là người đó đã thiền lâu rồi. Nó có kết quả trong bộ đầu mở rồi thì vô nhắm mắt là nó đã mê rồi. Thì những người đó không phải không cần thiền, không cần làm những cái kia cũng được, mà ngồi đó nó niệm Phật luôn để nó biết, nó thấy rồi nó đi thế nào.
Những người ngồi thiền bị lạnh mình tại sao?
Lạnh mình đó là có tà khí, có tà khí xâm nhập. Nên cho nên bây giờ học cái sôi hậu mình nằm làm chứ mình cho nó giải ra tứ chi, thời gian lâu được nhẹ rồi mới là ngồi thiền.
Cũng có người ngồi thiền thì nó tỏa hơi nắm,
tỏa hơi nắm tốt, nó ấm, ấm là tốt. Cho nên những người thiền nó cứ núi nhờ cái hơi nắm đó mà người ta mới sống được, cái lạnh bị gì nổi.
Nó thầy nhớ người ngồi chùa bị nặng đó, thay vì nặng mà các tôi chỉ như thầy nói mà cũng đừng có ấm để mình tiếp tục ngồi lên thôi.
Bị thời tiết á.
Thì không có ngồi chùa mà cảm thấy lạnh.
Lạnh là bị thời tiết. Thời tiết thấy cũng mình. Thời tiết thấy cũng mình.
Còn nếu là ta khí thì...
Ta khí là thân là tâm lượng. Ta khí là trong lúc trời nóng mà mình cảm nhận lạnh. Thì cái đó là ông ngoài nó đàn áp vô lỗ chân lâu. Thì chúng ta nằm giải nó, làm pháp luân cho nó quắt mồ hôi ra, rồi cho nó mất cái thuộc đi. Đáng lẽ là phải lấy thuốc xong xong nó, nhưng mà đây đâu có thuốc xong. Thì mình phải làm để cho nó làm thôi.
Các thầy cũng người ngồi chưa thì mình hướng mình, nắp mình và phải xoay mình,
sao? Cái đó là vì cái những người đó là trong cái thần kinh họ được mở, thì họ khuyến thích họ làm pháp luân cho nhiều một thời gian là hết. Nhưng mà họ lắc rồi họ thích thế, tôi phải lắc thế mạnh đấy. Lắc thế nào thích thế thì mình thích. Mà lắc rồi sáng thế mặt thật tươi, rồi được mở. Cảnh cái thất tình la dẫn, bảy lúc ra như thế nó được mở, mở bụng cái đó, hít vừa hít cái đó, nhiều ý gì chuyện cái đó là luôn rồi. Nhiều thời gian nó hết, tôi cứ bị lắc như vậy, tôi chỉ nhìn cả cái lầm. Thì sau này muốn lắc thì tiếp thì không, thông rồi.
Bạch thầy, khi ngồi thiền thì tay chân phải làm thế nào? Có nên duỗi ra không?
Tay chân nếu mà các bạn muốn á, thì có thể nói rằng hết tay chân, ta mới cho nhà ngươi đứng dậy. Lấy cái thành thức nói vậy. Thì ngồi một cặp nó tỏa một cái hơi nóng rồi nó hết rồi. Còn nếu mà sợ hơi thả hết. Hồi xưa đó, cái trường hợp đó tôi cũng sợ lắm hồi trước. Nhưng cặp giò hết đi được. Rồi sau tôi cũng hơi xả ra, tôi sợ. Sau khi nghĩ mình tu, như ông thích cha, nghe tôi nghĩ mình tu dễ gì. mà ông ngồi được. Mình cần sức hồn, cần cái xác nữa. Tôi mới ngồi thì câu này cho nó, tôi thì nó tê tới đâu.
Thì tôi mới hạ lệnh như là hết tê, tao mới cho đến vậy, còn không được cho cái gì. À, tôi như ông nói vậy đó. Cái quả này hả?
Quả thật gì vậy?
Mình quá. Thì đêm đó tôi ngồi 3 tiếng rồi. Và cũng như mới ngồi tới tôi ngồi 15 phút. Giờ ngồi ngồi thế thì ngồi 3 tiếng rồi, ngồi 1 tiếng rồi ngồi 15 phút. Mình quá. Sau này tôi cũng có mắt cho người anh tôi. Ông cũng làm tôi như vậy là thành công. Cho tiếp tục người bạn đạo cũng thành công. Nhưng còn đại tình.
Vậy thì vậy là sau cái đêm đó thì mình có thể
liên
khác thì nó cũng có kết quả như vậy.
Đúng như vậy. Mừng quá rồi đâu có còn đâu, nó chỉ nắng, nó làm xòa, nó làm cho lên mắt.
Mà cần khi mình ngồi thầy thì nửa mặt, nửa tay chân mình có thể gãi
không? Không, chỉ niệm Phật để cho là đó là danh tánh của mọi người. Cái danh tánh này nó ngứa hay là ra nó nhắc, nó déo, nó chịu không, nó không có chỗ ở nữa. Bởi vì khi mình làm pháp luân mình đem ánh sáng vô. Ánh sáng vô thì bóng tối nó ra. Nó ra nó ngứa nó đầy khi chứ mà nó nhắc hay nó tin cục cục hay kể cho mình tất nhiên đi hết đi. Đó là tạm chí, nhân tất.
Thưa thầy, khi ngồi thiền mà thì khớp xương sống thì chưa lắp cắt là tại sao?
Rồi khớp xương sống nên có nên làm pháp luân cho người cho nó phối hợp và nó chấp lại trật tự. Thì từ đó về sau cái lưng hết đau nữa. Chị bệnh đau lưng.
Có khi cũng người ngồi thiền thì thấy cái thân mình to lớn ra và cảm thấy nhẹ như mỗi một mình là tại sao?
Đó là cái vía định sức. Cái vía định sức một thời gian nó vía nó sẽ nhẹ. Nó thấy càng ngày càng to lớn, cao dựng đứng như đức tiên dựng đại đức quân một. Sau này nó tan cũng còn vậy, nó trở lại nhẹ. Cái trực tiên của cái vía thôi. Bởi vì hồi trước nó chưa tu, cái người đó bị lo âu, nhiều chuyện quá. Thành ra nó làm cho cái vía như là nằm loạn như vậy. Cho nên bây giờ nó được chứng âm tu rồi, nó thanh nhẹ, nó xuất ra thì nó với cái tình trạng kia là nắng thiệt mà thôi. Một thời gian nó trở lại cái nhẹ, không có gì hết.
Các thầy có người khi ngồi thiền thì thấy cảnh hoặc là thấy cái mặt người hiện ra và những màu sắc ở màu thiền.
Đó là những người đó là bởi vì tiền kiếp họ cũng có tu và cái khúc xuyên trên bộ đầu họ xét từ cái sau óc của chúng tôi. Cho nên họ thấy những cái hình ảnh đó là thay ma. Thấy họ thay ma. Cho nên có thể bị nhiễm sắc. Nên mình những người đó mình phải vun bồi ý chí họ khi mà mình kinh nghiệm cái cuộc thời thanh lập để phân chủ chứ không một ngày nào đó sẽ bị mình.
Thưa thầy, những người khi mà thấy cái màu sắc hoặc là gì như thế thì sáng cả buổi đầu tiên đó là
nhẹ nhàng tốt, cái đó là hiện tượng tốt, hiện tượng tốt lắm, thanh nhẹ lắm.
Thầy những người ban đầu thấy những chuyện đó, rồi sau thiền lâu rồi không còn thấy nữa.
Không thấy nữa, cái đó là vận động. Con người bị vận động, bị ngoại cảnh không khôn. Cho nên phải niệm Phật nhiều. Quên cái niệm Phật nó có thể mất cái ánh sáng.
Thầy tại sao khi thiền xong thì phải xoa mặt, xoa tay, xoa mình và tay chân?
Bởi vì khi chúng ta thiền là chúng ta ngồi như thế này làm pháp luân thì tôi nghĩ nó sẽ đều tâm tư cái cơ thể. Mà trong đó nó liên hệ với hai cái tay, hai cái chân. Nó đang chạy rất mạnh. Thì bây giờ chúng ta vơ lên đó, chúng ta sẽ thêm động những người đi nghe. Khúc lắm. Cho nên chúng ta sẽ tu luôn trở về cái bộ đạo. Rồi cái tự đảnh ngay trên này thì nó mới chuyển xuống thể xác. Rồi chúng ta mới vuốt cái mặt. Vuốt cái mặt cũng như là để cho nó vun lại cái luồng điện như trong cơ thể. Cái thanh điện vun lại nó tỏ. Và nó chữa cái tướng diện của con người trở nên thọ hơn. Rồi mới bóp tay, rồi mới bù hòa. Bù hòa cái cơ thể như cái môn thể tháng, bóp giò, làm cho cái thần kinh được xoa dịu trở lại vậy. Không có gì. Đó không phải là cái quan trọng của cái tu. Quan trọng của tu là ý chí và cái tâm thức.
Thưa thầy, tại sao xoa tay là phải địa ở lên trời cũng được dễ
lên? Nó phải đưa lên, không phải đưa lên đầu á.
để cho nó quy về trên đầu, trên chiến an là đụng người ta. Cái biển nó sống là mạnh. Cho nên cái hào quang chúng ta có hết. Những thiên nhiên dồn thấy có hết. Nhưng không có nó nhập. Nhập nó thì không có hào quang chút phát ra. Nó coi mình như tên nhà tắm, nó vô cái chiến. Cũng những người bị ma nhập cái mặt tối tâm.
Bạch thầy, khi mình cho tay mình chiến ngang,
không
được,
bởi vì
giết thẳng
đến
trời thì
mình
có
đụng
lại ai thì
không có, bởi vì nó đâu có chứa, nó giết ở đây là đem lên đầu rồi, mình phải cho nó áp vô trong đầu liền, nó chung về cái bản thể này. Đừng có đi đi nha, đi nha mình có lỗi.
Cái bài thầy lúc mình hai tay mình xoa đó, mình như vậy, những điểm nó không có sống như trên rồi.
Không, mình đã vuốt mặt rồi, rồi nó chung về rồi, chung về rồi mình mới xoa. Cơ hội mình truyền rồi nó mới có. Còn bây giờ mình quy về cái đầu, mình viết cái mặt rồi nó về hết rồi. Về hết rồi mình bắt đầu xoa. Xoa nó nóng, lấy cái nấm này hơi ngang cái sóng mũi nữa thuộc gì có phổi. Mà cái nấm này á, như anh lấy cái hồn đe mà anh đốt cái dưới này nóng như trên này sẽ ra mồ hôi không? Mà ở đây nóng thì cái phổi nó nóng. Nãy mình ngồi lâu quá cái phổi nó nóng, nó khô. Bây giờ mình làm cho nó ở đây nó ấm thì sao nó mát, nó níu tươi cái phổi. Nếu nó khỏe.
Các thầy, tại sao hai lần bằng chân chị chào vào nhau với chị hả?
Nào, cho nó là chị gì, thứ nhất là phong pháp, cái gì là những cái việc mà về cái bệnh can xe, để cho nó được, mấy cái thần kinh nó được chuyển mạnh, để nó sánh những cái bệnh can xe cho nhau. Các
thầy, về những hành pháp luân chứng minh vào lúc nào và cái công việc của pháp luân chứng minh?
Sau khi ăn cơm 2 tiếng đồng hồ. Là, và công nhận của cái chuyên môn này là nó đi vào cơ thể và nó giúp cho cái chuyện ấm áp.
Thầy, tại sao khi nào gặp đúng chuyên môn thì mình thẳng nhịp như lối?
À, cũng bị cái hải kỳ à. Là cái đó là cái vía nó tụ ở đó, nó cai quản được việc thanh hoạt của chuyện gì vậy. Cho nên mình chú ý cái đó. Chú ý cái đó để nó giữ tụ và giữ sức ở trong lành.
Các thầy, khi bắt đầu tìm lớp tại sao mình phải nhìn hai câu Nam Mô Tư Chương Cực Lạc, mình vẫn coi sự vấn đề khác, Nam Mô Tư Chương Cực Lạc, mình nhìn hai câu đó mình làm gì?
À, Nam Mô Tư Chương Cực Lạc, Quán Thế Âm Bồ Tát, là một cái biển mình có cao lên trên, thì mình mới dồn ra lại thế thì tâm tối, tâm mạnh với chúng mình. Nam Mô Tư Chương Cực Lạc, Nam Mô Lăng Hoa Giáo Chủ, như là, như chuyện tối lạc. Lăng qua là lòng sinh lý của phía sau mình. Khi mà anh thấy được con rồng thì ở lên đây là thấy tâm qua đường ở. Giáo chủ như là đi chiến thi, còn hồn chiến thi như chuyện có lòng. Chứng minh về sự trên họ tu hành đắc đạo. Hỏi cái bên ngoài có đức như là có lực lượng như là như. Mà bên trong chúng ta có gì? Hai cái có nó mới phù hợp với nhau. Mà cái quán thế âm bên ngoài con có. Thì chính chúng ta cũng phải quán thế âm chúng ta nữa. Cho nên bên ngoài có. Nhất tới này. Tại vì bên kia tư giáo là biết. Còn bên như là. Cho nên người bên kia tư giáo có thể hành được pháp này. Mà nhắc cái gì là mà chính cái nó cũng không có. Và chính cái di chuyển tới lạc thì muốn đi tới di chuyển tới lạc á, thì họ phải qua những cái quy định khổ buồn của nội tâm. Cũng như mình truyền cho họ lại. Đã lớn, nhưng cái đó họ phải chịu. Họ sau này họ mới đi tới di chuyển tới lạc. Thì hai người nghĩ như gì hết.
Thế này sau khi thiền nằm ngủ mơ thấy cảnh thì thực chất là thế nào?
À, nằm mơ thấy cảnh là thấy hư cảnh ở đây, thứ hai chỉ ra thứ gì cảnh thôi. Cùng nằm ở đây mình chạy đi, chỗ này cảnh trên.
Có người nằm mơ thấy lộn nước
dưới này, biển như này, ghe tàu xuống biển.
cái thầy cũng như cái nằm đó mà chỉ đi vào những cái nơi dơ bẩn là
cũng ở dưới này có hết không trong bản thể mình không à.
Còn nhiều người nằm mơ là cũng phải vật lắm
nhưng cũng ở dưới đó nhiều lắm
nhiều lắm. Nhưng mà những nằm mơ về Việt Nam thì ở đằng nào
nằm mơ về Việt Nam là cái gì chứ
về sức khỏe
chân phải không
ở cái gì? Ừ, nằm mơ thì thấy cái bóng đè.
Thấy cái bóng đè là cái đó là cái
tim họ. Cái tim họ ý.
Không có đủ như vậy đâu. Tim nó cũng có thể
tắt một chút nào.
Phục vụ đâu rồi, còn mà nó đến chân hồng mà nó cho nên ta chỉ có lý dân và lâm nghiệp tập thời gian nó hết. Tránh động lực nó mạnh. Nó không có cái chuyện đó. Tránh động lực yếu cái chuyện yếu nó bị. Còn cái con ma nó tới rõ ràng. Mình nằm như mà mình mở mắt cũng thấy nó tới từ ở đó. Nó tới cho nó bóp cái o. Mình thấy như là mình biết hết rồi. Mình mới có để cái tay về đây nghe như cái o. Nó biết là mình tắt thở. Cái đó là thật kỳ của mà. Cho nên mình cứ thiên thiền những vô việc mình gặp những cái trường hợp đó mình sẽ hiểu. Mình giải tỏa chặt nó hết. Bởi vì nó phải trở về như ý của nó. Mình đã trở về như ý mình thì nó phải trở về như ý của nó. Phải trái cái bất nhiên. Cho nên những cái khác nó là đấu khác với mình. Mình nói là tiền chú này chú kia chú nọ đánh nó đánh không. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật không có. Khi mà mình niệm cho nó thích được thì nó sẽ trở về với cái cảnh của nó chứ. Thì hai bên cũng có định cảnh. Cho niệm Phật là hay biết.
Cái thầy nói lòng mơ về Việt Nam là thích nhất. Chính là có nhiều người cũng hành thực pháp những cái ghi mà họ vẫn nằm mơ về Việt Nam nhiều lần.
Chứ sao họ thích nhớ bởi vì họ nhớ quê hương họ. Họ nhớ quê hương họ. Họ dồn cảnh thiên hạ nhưng mà họ nhớ quê hương họ. Thì tự nhiên họ muốn đi về, thì tự nhiên nghĩa nó phải tìm cách đi về. Nó ra lệnh nó. Tự nhiên nó phải thật hồn.
Mà thầy vậy là kêu tôi biết trong vô thức, chứ không phải thân ý thức.
Ừ, trong vô thức.
Cái thầy có người nằm mơ mà thấy bay, như vậy thì mà ý nghĩ đi.
Mình nằm mơ thấy bay, cũng bay trong thể khác này. Cho nên cái chuyện vũ trụ mình lớn lắm, rộng lắm, thấy chạy lên núi rồi giữ cái chạy tấm này không à, cái đi đâu. Cho nên khi mà chúng ta thấy ra đi rõ ràng thì chúng ta thấy, biết ra đi thấy thể xác đâu nào.
Ta đi rồi, ta trở về thì nhập những thể xác, như thế rõ ràng. Nó phải có bằng chứng. Cho thầy còn nhớ thì nằm mơ thì thật. Chỉ nhớ học ở lúc này thì cũng nghĩ thế nào.
Nằm mơ thấy tại vì cái nguyện vọng của họ. Và từ trước họ cũng có tu. Họ mới được ngộ những duyên là họ học hỏi trong cái giấc mơ. Ngộ duyên để học hỏi trong cái giấc mơ. Mà người bây giờ họ phải tu còn họ không thực hành nữa. Cái mơ nó cũng mất ra chứ. Thì cho cái thức họ thấy thức gì không. Cái nguyện Đức Chúa không phải là cần phải hiện cho họ thấy. Nhưng mà cái thức họ muốn tới đó họ mới thấy cái hình Chúa gì không? Còn Chúa là vô hình vô sắc. Để đâu có giới hạn về cái quyền năng của Chúa của Phật.
Thầy thì thầy cho chúng con biết cái sự tích lợi thì thầy phương pháp tu pháp lý vô vi khoa học của Đức Phật.
Tôi thấy cái pháp lý vô vi khoa học của Đức Phật. Nguyện lý Phật pháp này là rất hữu ích, đem con người tới thông minh và bàn cãi rõ ràng hơn, và nó hợp thức hợp thời và bất cứ trào lưu nào cũng có thể phát triển được, rất hữu ích. Tuy con người ở tại thế mà không có sức khỏe, con người đó không có làm gì được. Mà cái thứ nhất của chúng ta là mình mà đạt cái sức khỏe rồi lại được cơ hội vun bồi tâm linh, cả hai chứ không phải cả một, không phải một. Chúng ta phát triển ra, cho nên sau này nó sẽ sử dụng nhiều hơn và học thức học thì cho những người nào mà tin được cái pháp này. Nó sẽ giúp đỡ cho quần chúng thiên hóa,
rõ ràng càng đã hơn.
Thưa Thầy, cho chúng tôi được rõ hơn là yêu thương sức khỏe.
Từ đó, rõ ràng đó, cái giai đoạn đầu, mình có sức khỏe, mình có tâm trạng lật lại từ. Trong cái sự sống, và sống thì người sống hết. Thấy chưa? Mà khi mình thích thú được cái lễ sống này là lễ sống cho tụi mình. Lễ sống cấu tạo để càng không dữ dụ cho người ta nhé. Mà không phải một khối tổ chức nào. Thì mình đâu có chán ngán trên cái việc tôi đi thực hành hương nhất. Thì tự nhiên cái nguyện đi chúng ta là đi về nguyện cội mà nguyện cội của chúng ta là gì? Chí tình bất đắc. Cho nên chúng ta khi nghe tôi và tự tin này. Tôi thấy rõ là cái đường lối này nó đi tới đâu. Thế còn người ta chỉ giới hạn rồi tôi một ngày kia tôi tới đi nhìn trước mặt Thượng Đế, tôi nhìn trước mặt Chúa là tôi đủ, đâu có đủ. Đâu có đủ. Thấy không? Nhiều người hồi nào về chưa được vô nhà thờ, mà được vô nhà thờ gặp trước mặt ông cha và được dự một cuộc lễ của ông Đức Giáo Hoàng là thì bị mãn nguyện suốt đầu đi. Đâu có mãn nguyện, cứ người người dự rồi thì người còn phải tín nguyện. Thấy không? Cho nên chính mình ta là vô cùng. Cho nên chúng ta có thể đi tới sự sáng suốt vô cùng. Cho nên cái pháp này nó đưa cho con người đi tới thanh tịnh sáng suốt tất cả. Mà phải đi từ giai đoạn một và không có trang ngăn giữa được nữa. Thì chúng ta thấy như là bản thân của chúng ta và thực chất của chúng ta càng ngày càng rõ. Thay vì chúng trước chúng ta bị lưu mờ và không rõ thực chất bản năng của chúng mình. Bây giờ mình thấy vừa rõ thực chất và bản năng của mình là vô cùng, tại sao mình còn trang ngăn gì nữa. Bây giờ mình mua là một bước để ai giúp mình đây, không ai giúp mình được. Rồi chúng ta phải tự giúp ta để chúng ta.
Thầy về tôi thật là người không sợ nghèo.
Chứ đâu sợ nghèo. Người cú hèn mới sợ nghèo. Người tu bổ sửa chữa con người mà biết tu bổ sửa chữa là người có khả năng làm sao người sợ nghèo. Con người không có khả năng gì. Xã hội họ biết chưa. Con người có khả năng đâu có ai chưa. Họ biết tu bổ sửa chữa đức hạnh của họ. Họ có gì chứ. Họ chịu làm việc. Họ không có lười biếng. Họ không ủy lại. Họ thấy họ có tình thương ban bố cho người khác nữa. Làm sao họ nghèo? Họ là giàu chứ chứ chứ. Không có họ lấy gì cho. Họ bố thí cái gì. Mỗi đêm họ công phu họ đi dành dựng chút những điểm rồi họ đi nói chuyện với mình nghe. Đó là bố thí chứ. Họ nói cho mình mở trí, mở tâm, thanh tịnh, khai triển, sáng suốt. Bỏ tất cả những gì cần thiết đấu tranh mất chắn. Và trở về để căn bản cho chính mình. Chúng ta là tiền của vô cùng chứ gì nữa, lấy gì mà nghèo. Họ có rồi, họ mới ban như mình. Thấy chưa?
Thưa Thầy, thiền có làm giảm mất hoặc mất nghị lực anh nói ngoài tâm hồn?
Không có mất nghị lực, thật sự căng đau. Của mình để ảnh hưởng người khác, tốt lắm. Căng đau sao ở đấy nhiều, muốn người ta muốn trở lại quân chủ trật tự tốt, muốn cái xã hội tốt, anh mới đi làm chính trị. Nhưng mà căn bản của anh không thật thà thì anh đi dạy ai? Thì tôi chứa cho anh thật thà, anh mới làm chính. Để cái cơn chánh của trời đất vượt quá vậy, chứa thì thay là căn bản như thế. Để tiến hóa, là cộng đồng nhân sinh tức bất diệt, để phật học. Mới là căn bản, thì làm chính trị. Còn không sửa anh những cái hô hào. Anh kêu người này giết người kia, giết người nọ mà anh không cũng sửa nó, rốt cuộc là anh cũng chết. Anh cũng cho như con nghe đấm bùng những bạn đi trước mà mình hô hào đã là rốt cuộc mình lầm tội mà thôi. Giải quyết không nổi, mình thật sự đóng góp cho xã hội. Thật sự đóng góp cho nhân quả. Người tu mới là thật sự, mà tu được chuyên là thật tử á, nó được chứ không. Mang danh tu mà thú thú tu đó không được. Mượn danh để làm bậy không được. Những người đó không có hiệu lực, không có hiệu quả gì hết. Bởi vì rất rõ ràng, định lực của trời có hiệu quả ra nói có thành nghe. Không có hiệu quả người đó không có ai nghe. Không cần phải lấy ai là chính. Nếu mà có hiệu quả ra mở miệng là con thành nghe. cũng không có hiệu quả. Con nói gì là nghĩ gì là hiểu. Nếu mà đủ rồi cần thì đi kiếm ai cũng đủ. Mấy ông mà nghe đó là ông trời.
Thì thầy dưới mắt những người ngoài đời, ta thấy những người thành tiền suốt ngày nhắm mắt và bỏ bê tiền nhà. Người ta nói tiền thường những hậu quả.
Theo cái pháp này không có bắt buộc người ta suốt ngày nhắm mắt. Tại vì họ sai lầm. Họ không chịu, họ trốn tránh trách nhiệm và họ chỉ nhắm mắt là họ căn bản. Còn cái pháp này đâu có chi, pháp này mắc làm việc nhiều hơn. Mà 12 giờ khuya mới là thật sự là thế. Có thì về cho họ làm được. Nhưng mà họ lùi biến là họ phải gắn với thế. Họ muốn tạo nghiệp, lùi thì họ phải chịu. Cho cái pháp này không có. Không có pháp gì nào mà kêu người ta bỏ cộng trị xã hội. Nhưng có cái pháp này. Pháp gì nào cũng là dạy cho người tính. Văn minh thông minh là được nhiều hơn. Mà không có tính có, không có ý lạ. Tốt hơn, xấu hơn nhiều phạm mà không có cái pháp thường này, chuyện nào vậy hết. Nhiều phút, nhiều đó, họ đã tạo ra điều sâu rồi. Họ không nằm một chút kia, chỉ như thế thôi, tôi còn muốn đạo pháp. Đạo của người đó thì đâu phải đạo của ai tổ chức đó. Mà không có được cùng ta, cá nhân.
Bạch thầy, vậy thì thực hiện có làm trở ngại cho đời sống gia đình và làm cha mẹ và
chồng con cái không? Không có gì, tốt hơn thường, đúng cái đường lối của tôi không có làm mà hại. Mà họ sửa thì tôi cũng bảo đảm. Cái đường lối của tôi thì thấy một ngày tôi làm biết bao nhiêu công chuyện. Tôi ăn trên cơm thì tôi rất chứng đáng. Một trên cơm tôi ăn tôi làm biết bao nhiêu công chuyện thì nhận được. Tính lương tôi còn hơn lương giỏi hơn. Tôi ăn tôi hết lương. Đó là phước.
Vậy thiền này có làm cho mình mất cái lương cuối cuộc sống?
Không mất lương cuối. Nó càng thấy rõ và càng quán thông mọi sự. Mình thấy cái hay của mọi người. Và cái hay mọi năng của người có. Mình thấy cộng đồng thực tế của tình thế. Để mang cho mình được sáng suốt. Và mình thấy cộng đồng những giáo dục. Cho mình mới giáo dục cộng đồng. Mình đủ ta đây mình giáo dục cộng đồng là sao? Cộng đồng giáo dục cộng đồng.
Thầy giải thích của thầy là hành vi ích kỷ.
Không phải ích kỷ. Không phải ích kỷ. Nhưng mà hành vi đóng góp. Bởi vì không sửa mình làm sao đóng góp cho người khác. Một khi mình ngồi mình chỉ sửa mình người ta nói ích kỷ cái đó là sao? Sửa mình mới đóng góp. Lập lại trật tự mới có hiếu. Còn mình đi ra mình nói bậy làm khùng cả đám mình nói tội chứ.
Thầy, vậy chuyện có phải là một cái độ tiêu cực không?
Không phải tiêu cực. Không phải tiêu cực. Nhưng mà đi tới sáng suốt vui vẻ hả? Trời mà. Mình quán thông ở đâu còn chưa? Bởi vì từ cái tâm tối của mình đi ra cái sáng suốt, đi đạt tới cái sáng suốt. Thì mình rõ rệt hơn những người đang kẹt trong sự sáng suốt.
Thưa thầy, tại sao cần công phu thì hành giả thì cần tập cách trở về việc đời?
Phải rồi, để cho họ quan tâm. Không có nghịch cảnh làm sao họ thấy nghịch cảnh là giá trị. Mà không có nghịch cảnh họ làm sao biết cảm ơn người nghịch cảnh luôn có mạnh.
Thưa thầy, tại sao cũng người càng công phu thì càng hay quên?
Hãy quên bởi vì cái chuyện mà nó nhớ hồi trước là chuyện cần việc nhớ. Và cái nó sẽ nhớ ở tương lai chuyện diễn đại. Thì nó bắt buộc phải bỏ cái đó để nó đem về cái nguyên căn. Còn cái nhớ đó thì nhớ tạm bỡ một chút nào. Mà bây giờ nó nhớ thật sự căn nhận. Và nó rõ cái chuyện nhớ một chút, chứ không thôi.
Thưa thầy, thần giả càng thần thiền thì chúng ta chẳng đời như vậy và phải được lý qua ủng thế không?
Không phải đi qua ủng thế, sáng đời là tôi như tôi đã cắt nghĩa là cái tình số thứ bộ. Tới đó chia sẻ, chán ngán một chút thôi, rồi ta sẽ vượt qua. Thấy nó mỏng như mà. Thấy cái chuyện tới với thượng đế rất là, nhưng mà thấy rất xa. Nhưng mà ta thấy chuyện vị trí rồi ta thấy hơn. Cho nên ta nói tôi với kiếp ngộ nhất thời, khuyên mọi người dừng chán ngán, trần lục tục. Vì cái căn nhân này nguyên như thế nào? Ở đời còn cái nhân, trước khi chúng ta tu đi học, chúng ta nói tu con chỉ vợ đẹp, có xe hơi, có nhà lầu là tu đủ.
Sung mãn.
Nhưng mà có vợ đẹp, có xe hơi, có nhà lầu, tu lộn.
Có không?
Hiện tại trước mặt chúng ta ngồi xung quanh đây cũng có. Thì nó nói chuyện như xã hội mà.
Hả?
Các thầy thì người đau yếu bình hòa, đau về thì thân bình, tâm bình hay là chủ bình thì có thiền được chứ không?
Đó là cơ hội cho những người đó để giải tỏa sự tâm tối của chúng họ. Tại sao sanh ra cái bệnh? Bệnh là tâm sinh. Cái sự tâm tối nó mới thành cái chứng tối. Cái tâm bệnh cũng vậy. Thì tâm tối thì cái bản tính eo hẹp nó mới là gây cái bệnh đó. Cái thần thức bất ngờ.
Thưa bạch thầy, một người khi gặp một cái tai nạn là được xe hơi, tức là cái thần kinh nó bị yếu, thì cái nhớ bị kém là bằng một chuyện là pháp môn này không được đau sắc
để giúp đỡ cho họ trở về với họ, mà họ phải tìm kiếm cứu thành thực tinh những cái pháp này cho cứu họ đó là bởi vì thực chất là y học.
Các thầy thì mình muốn bắt đầu thì được có thầy được cứu dẫn để tránh khỏi những cái bất bình thường không thời tiên được cầu sạch hỏi thì những sư dũng định là gì đắc hơn.
Nếu có bạn đạo thanh thật là gì dắt đúng thì cái pháp sơ hồn pháp luân thường định ba pháp đó là đủ, làm cái ngay ngắn trong ba pháp đó là đủ, không phải mình tu mà nó dắt nó lung tung như vậy. Cái căn bản sơ hồn pháp luân và thiền định có ba cái đó là đúng rồi, như thế là
thầy vậy thì có thể coi những pháp môn là ba cái pháp môn đó như là minh sư hướng dẫn nó,
cái gì minh sư là gì thì sanh xuất mà làm đúng ba pháp đó là nó hội tụ đủ sanh xuất và minh sư trên đầu mình đâu, tôi chỉ biết gì đầu chỉ minh sư, bây giờ như vậy tôi có dạy anh trong mấy nhưng mà anh không chấp nhận thì cũng là không bao giờ anh làm được hết, mà khi mà sanh xuất anh chấp nhận rồi là anh đó là minh sư, cái sự sanh xuất đó là sanh xuất của anh chứ đâu phải của tôi, đúng chưa? Đừng có đặt cái minh sư bên ngoài mà đi. Nhưng sư được sự sắp xuất. Trình độ chấp nhận cái đó học cái gì? Đã dùng thời gian cho học gì? Mà cái truyền pháp là chỉ căn bản là xã hội pháp luận thì làm cho đúng, làm ơn mọi người làm cho đó cho tôi. Thì mọi người sẽ đi. Cái bụng của thầy thì mình nói yên bình bèn gì chứ. Không có hữu ích đâu. Mà nghe ngoài tái. Mà nghe thì hay nhưng mà đi đây đi về đi nhà học quên. Cái mà làm sao nói họ được lỡ thai được, họ hít được, họ tìm được cái đó đúng rồi. Ba cái đó là sẽ đi tới họ văn minh hơn. Hơn là nói cả một cuốn sách cho họ nghe cũng vô ích. Họ quên đi. Bởi vì họ nhớ cái hiện tại bận rộn của gia trang. Mà tối họ về làm cái kia thì họ...
Là thưa bác thầy, bởi vì những người đi ra là thầy họ thấy, thấy cái gì cầu kỳ, họ mới cho là hay, họ thấy như...
Thì thế có
họ là
đền bảo lợi thật. Họ hay thì đâu có ích cho mình. Họ khen hay đâu có ích mình. Họ tìm nhìn nhẹ cũng có ích. Họ khen hay cái đó là cái gì là gì. Mình mà hát cái chính thống, mình đâu có làm được cái khác nữa. Mình đã từ chối những người đó mà. Thì mà họ mà muốn tìm thì chấp nhận như thế như mình. Còn không tìm thì cái thứ đó mình đâu có cần đi chính thách. Còn cái cải lương nó phải chính thách. Mình cũng làm cải lương. Mình đóng tuồng, thành ra mình không còn tháo gì hết. Cũng áo mão vậy, mình thực chất vậy thôi,